việc thực sự vật chất. Nhưng mà nếu chia sẻ ra là có cái thân dục đó, nó có tham dục diệt tài, tham dục diệt sắc, tham dục diệt danh, tham dục về ăn uống, tham dục về lời tiếng nghĩ coi cho bài không tốt, tức là tài sắc danh thực thùy, đó là những thứ dục đấy. Mà người nào mà đam mê trong những thứ dục như là tham về tài, tham sắc dục, tham danh vọng, tham mà ẩm thực, tham lười biếng, lêu lỏng chơi bời, thì ta gọi là cái người đó là nó xa rớt ở trong ngũ dục lạc. Thì rồi là cái ngũ dục lạc là có vui đấy, nó có được cái vui thì ta mới làm, ta mới là lao mình vào trong đó. Nhưng mà nếu mà chạy theo cái vui của dục lạc đó, thì đối với cái người mà vô minh che lấp mà không có cái trí tuệ để quan sát thì thấy rằng là năm cái thứ dục lạc đó nó có đem lại cái an vui cho mình. Vì vậy người ta mới làm chứ, ta mới theo chạy theo tài, chạy theo sắc, chạy theo danh, chạy theo thực, chạy theo là phóng túng bê tha ngủ nghỉ chơi bời. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng con mắt trí tuệ của người trí thì những cái an vui đó không phải là cái an vui chân thật. Ví dụ như cái người mà bị bệnh phong, bệnh hủi, bệnh nứt nẻ da thịt ngứa ngáy vô cùng, nếu trường hợp mà bị bệnh như vậy, ta đào cái hầm, cái là ta đốt lửa than nó cho đỏ, cái ta gác cây gác sàn trên, cái ta nằm ở trên đó, ta nướng cái mình của người ta trên đó. Nếu mình trên đó thì nếu mà cái mình là cái người khỏe mạnh bình thường vậy nè, mình thấy cái đó khổ lắm đấy chứ. Cái bệnh gì mà phải nằm mà nướng mình ở trên than hồng như vậy là khổ cực lắm đấy chứ. Nhưng mà với cái người mà bị bệnh, họ thấy rằng họ nằm trên đó là nằm phút nào, giờ phút nào mà nằm trên đó là đã, bởi vì nướng như vậy là cũng đã ngứa, nó đã nhất, nó đã ngứa. Thế thì là cái thỏa mãn, cái vui của ngũ dục nó giống như cái, nó giống như cái lửa mà để cho cái người bị bệnh nước, người ta cảm thấy sung sướng. Nhưng mà cái sung sướng đó là phát xuất từ cái bệnh, còn cái người mà không có bệnh thì người ta không cảm thấy sự sung sướng đó, mà người ta cho là khổ, mà là sự thật nó là khổ thôi. Rồi đến rửa ra, rồi cái hầm than ra, cái người đó không còn thú vị nữa được, người đó không có đi chơi đi bời thoải mái ngao du và du lịch tứ phương mà đây đó được, mà bởi vì là bệnh tật, vì là nứt nẻ, vì là ngứa ngáy, vì là nhức nhối, mà phải cần cái bếp lửa như thế thì nó mới chịu được. Thế thì là cái bếp lửa đối với người bệnh rất cần, họ cho là thú vị của họ. Với cái nhãn quan giác ngộ giải thoát của Đức Phật, nhìn cái sự mà tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, ngũ dục lạc của thế gian đó mà tham đó, nó giống như là cái người bệnh hoạn ham cái hầm lửa vậy. Vì vậy mà cái người nào mà vướng mắc vào trong ngũ dục á thì không bao giờ thỏa mãn, giống như khát mà uống nước muối, uống nước mặn. Thế thì là uống thêm bao nào thì nó khát thêm mơ nấy nữa luôn, chứ dân chẳng có đã thèm bao giờ. Vì vậy cho nên sau khi thành đạo rồi là Đức Thế Tôn nhìn thấy cuộc đời không có sung sướng thật sự nếu mà chạy theo ngũ dục. Ngũ dục là dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, ngoài ra nó còn thất tình nữa. Khi mà ngũ dục và thất tình, thất tình đó là hỷ nộ ai phụ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Nếu mà lẫn quẩn trong cái dòng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó nhìn bằng con mắt hồng thư đó ra cũng thấy có cái mình thỏa mãn an vui thật đó. Nhưng mà cái thật đó là cái thật của bệnh hoạn, chứ không phải là thật của cái người có trí tuệ. Thì tôi nói ví dụ như giờ đây là mình nói cái chuyện nhỏ nhỏ là sự thật rồi ha. Nói cái hút thuốc điếu thôi, hút điếu của mấy ông thôi. Các cái nước Âu Châu bây giờ người ta bắt buộc là trên cái bao thuốc điếu là phải in rằng là hút thuốc điếu có thể bị ung thư phổi bất cứ lúc nào. Vậy mà cái người mà đã để cho mình là lỡ nghiện thuốc điếu rồi là giờ thấy là thuốc điếu có thể bị ung thư phổi bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn hút. Đây cái vấn đề là chạy theo cái hơi của dục lạc là thế đấy. Vui thì có vui đấy, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của tai họa, của khổ nạn. Cũng như uống thuốc lá là ngon chứ. Ôi lâu lâu mà 2-3 tiếng đồng hồ mà mình đã người nghiện á, mà công việc gì đó là bận 2-3 tiếng đồng hồ sao hút thuốc điếu. Ôi cảm thấy ngon lắm, bằng lòng lắm đấy chứ. Nhưng mà trong cái bằng lòng đó là nguyên nhân của tai họa. Rượu cũng vậy, rồi thuốc lá cũng vậy. Còn nói cao hơn nữa là cái mà nó chích chắc thì kê ma tí vậy đó. Bây giờ là ta khám xét ra cái bệnh sida đó là tới là 70-80% là những người chích chắc thì kê ma tí. Vậy mà hỏi người đó tại sao ta làm vậy, nguy hiểm vậy mà ta làm. Ta đâu có phải là khùng điên gì đâu, ta vẫn còn sáng suốt đàng hoàng. Ta làm là ta cảm thấy nó khỏe khoắn, nó ngon lành. Mà nó khỏe quá con lần là tại vì trong cái cơ thể của người ta bị bệnh rồi. Cho nên cái khỏe khoắn đó là cái khỏe khoắn do bệnh hoạn mà ra. Thành ra là nếu mà chúng ta không có tu học, chúng ta sống ở trong ngũ dục đó, là không có an vui thiệt. Cái an vui đó có chăng là con an vui giả, giống như là an vui của người mà hút thuốc điếu mà hít rồi mà nói ra ngon thiệt nhưng mà tai họa, nguyên nhân của trái phổi chích chết vô cái khoảng phá thật, nhưng mà nguyên nhân của các cái bệnh thậm chí không dám tắm, sợ nước mình mẩy như là không có tắm rửa thường cho nên đó không có được thân thoan như những người thân thoan khác. Đây, cho nên là Đức Phật và Sa Di Thành Đạo rồi là dùng cái thiền định để mà nhận thức tư duy quán sát cuộc đời là chỉ có ly dục, ly cả là ngũ dục, ly cả thất tình, mà với một cái tâm hồn tịch tỉnh, tâm hồn thanh tịnh trong sáng, đó là con đường hạnh phúc nhất, sự an lạc chân thật của kiếp con người. Thế nên ly dục tịch tỉnh thì tối như thắng. Chủ đại thiền định hàng phục ma đạo. Đức Phật của chúng ta thường thường là ở trụ ở trong đại thiền định, cho nên là các Phật tử thấy là ta tất cả chùa nào cũng vậy ha. Khi mà tạc một cái tượng Đức Thế Tôn để thờ thì là Đức Thế Tôn ngồi một kiếp già, tức là hai cái chân để lên nhỉ? Hai cái bàn chân ngửa lên, gác nhau ngửa lên, ngồi kiểu đó gọi là một kiếp già thiền quả. Ngồi như vậy đó, tức là ngồi thiền định đó, rồi vận dụng cái trí mà tư duy về lẽ thật của cuộc đời. Một cái lẽ thật đó người ta gọi là chân lý. Chân lý tức là lẽ thật. Thường thường là nhà chủ trong thiền định để mà tư duy nó có nhiều mặt lắm. Tư duy là như là vấn đề lý dụng, cũng là một vấn đề tư duy. như hôm nọ là ta học kinh kinh Bát Đại Nhân Giác đó. Có những lúc tư duy về vô thường, coi con tư duy quan sát qua cái sự vật này có phải là vô thường không, có phải là sống còn tối mất, sống nở tối tàn. Tư duy cho thấy tận cùng của cái lẽ thật cuộc đời thì rõ ràng là sự vật đều là vô thường. Con người thì bốn cái mức vô thường của nó là sinh già bệnh chết. Sự vật bốn cái giai đoạn vô thường của một cái bàn, một cái ghế, của một cái nhà chẳng hạn thì nó là sinh, trụ, dị, diệt. Cả cái quả địa cầu này bốn cái mức vô thường của nó là thành, trụ, hoại và không. Thế thì là tụ đại thiền định, là mà thiền định tức là tụ ở trong cái sự tư duy về chân lý của vũ trụ. Để rồi hàng phục các cái ma đạo, một cái ma đạo mà ma, chứ ma mà không học rồi hả? Cho nên là nếu mà Phật tử mà đi nghe kinh học đạo là các vị sẽ thấy hồi lần đầu mình nghe khó, lần thứ hai mình nghe dễ hơn một chút, lần thứ ba mình thấy mình dễ nghe hơn chút. Cứ như thế mà dễ nghe từ từ, và cho tới cái lúc mà các vị nghe là các vị hiểu dễ lắm, rồi áp dụng trong cuộc sống có bổ ích lắm, không còn khó lắm đâu nữa đâu. Cái gì là hàng phục các ma đạo? Mà ma đạo đó là gì? Chứ ma có bốn thứ ma như hổng tôi nói nè. Thiên ma, thiên ma là tất cả những cảnh về sắc, về thanh, về hương, về vị, về thôi xúc, về pháp ha. Những cái thứ đó nó cám dỗ, nó lôi kéo con người. Con người bị cái thứ ma về sắc đó, nó kéo, nó lôi kéo con người chìm đắm ở trong sắc dục. Có người chìm đắm trong âm thanh, đam mê về tiếng ca, về lời hát, về tiếng nhạc, về tiếng tư, rồi những tiếng kèn, giọng quyển, tiếng ngọt, tiếng bùi. Thì có người bị cái thứ quyến rũ về thanh, có người bị cái thứ quyến rũ về hương, vị xúc pháp cũng vậy. Tất cả những thứ đó mà nó quyến rũ mà mình chịu thua nó, bị nó cám dỗ nó lôi đi, thì đó là cái mãnh lực của thiên ma. Do đó cho nên là khi mà tụ trong thiền định đó, để mà hàng phục những cái thứ ma đó, để mình làm chủ lấy mình. Rồi cái thứ ma thứ hai là phiền não ma. Phiền não là một cái thứ khuấy nhiễu, nó làm cho ta ăn ở không yên, cuộc đời sống trong đau khổ. Cho nên đó là một thứ ma. Mà thứ ma đó là hình dáng nó ra sao? Thì nhắc tới phiền não là bữa hổm đọc rồi mà. Thế thì gọi là ma là vì nó có cái tác dụng khuấy nhiễu cuộc sống của ta, nó làm cho ta không còn có cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát. Cho nên nó làm cho ta khổ, sợ, bực tức, bồn chồn. Đó là tham lam, đó là giận dữ, đó là si mê, tức là tham sân si, là phiền não ma đấy. Rồi phẫn, rồi hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, rồi sang, rồi phố, rồi thiểm, rồi hại, rồi kiêu. Thông kinh Bát Đại Nhân Giác tôi đã nói rồi đó. Dân dân cả 20 thứ phiền não nhất nhất, 6 thứ phiền não cội gốc. Thế thì những cái thứ phiền não đó, Phật tử mà muốn học, muốn tu, muốn chế ngự phiền não thì xin nhắc lại, về học lại cái đó. Học lại các cái thứ phiền não cho nó thuộc hết. Để khi nào mà nó đột xuất, mà nó xâm đến trong cái hoàn cảnh của mình đang sống, đang ở, đang làm việc á, mình phải nhận diện nó. Nhận diện nó để mà mình hạn chế nó, hoặc là mình quá giải nó hoàn toàn cho nó mất đi, thì bây giờ mình mới có được cái sự an vui tự tại. Tôi nói ví dụ như nó khởi lên một cái lòng tham vọng, mà cái việc làm tham vọng này có thể lợi mình mà hại người, hại tất cả, đó là ma đấy, ma phiền não đấy. Thì cái tham đó phải chặn đứng ngay. Cái giận dữ mà có ý niệm như là hại, làm hại cho kẻ khác, làm đau khổ cho kẻ khác, hay là cho người trong gia đình gì đó, thì cũng phải là từ việc nó ngay, gọi là hàn phục. Phiền não ma là vậy đó. Tham sân si phải hàn phục nó, phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vân vân, hàn phục nó. Hàn phục có nghĩa là phải đè đầu nó xuống, rồi á đè đầu nó xuống rồi là giết, giết hết nó đi. Thế thì là cái hàn phục. Cái ma thứ hai là phiền não ma. Rồi hàn phục cái thứ ba là hàn phục cái ngũ ấm ma, nghĩa là với cái thân này, thân quán này không có nuông chiều nó một cách phi lý, mà bắt buộc nó phải làm những cái việc tinh tấn trên con đường lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, chứ không được để cho nó bê tha, nó chiều chiều theo nó để chạy theo những cái ngũ dục lạc, như là chạy theo tài sắc danh thực thùy, chạy theo hỷ nộ ai cụ ái ố dục đó. Chạy theo đó là mình thua đấy, mình không hàng phục được đấy. Mà đối với thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, hạn chế nó lại, bắt buộc nó phục phục mình, đừng chạy theo. Tham tài tham sắc tâm danh tâm thực tham mà leo lỏng cho bời cũng nghĩ biết rồi, hàng phục nó, bắt buộc nó, tiêu diệt nó, đừng cho nó lôi kéo mình, gọi là hàng phục ma, hàng phục phiền não ma đấy, hàng phục ngũ âm ma đấy. Rồi cái cuối cùng là hàng phục tử ma. Cái ma thứ tư là gọi là tử ma. Tử ma không phải là con ma chết để thành ma, cái đó là sai rồi, không có rồi. Chỉ ma là nghĩa phối nhiễu thôi. Cả sự chết, cả sự chết mà cái người học đạo cũng phải hàng phục nó nữa. Hàng phục bằng cách nào? Nghĩa là nếu chẳng may mà sự chết đến thì không sợ. Bởi vì người đời tử Phật biết rằng là vạn vật trên cõi đời này đều do nhân duyên hòa hợp, nhân duyên mà nó còn tương tục hợp hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên mà nó chia ly đến gián đoạn thì gọi là diệt. Vạn vật đều như vậy, con người cũng như vậy. Thế thì sinh ra để rồi diệt, mà diệt rồi trở lại sinh nữa, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, mà vô cùng vô cực, giống như là những cái trận mưa mà bông bóng nổi lên á, nổi lên bóng lên rồi thì bể ra trượt xuống dưới nước, trượt xuống nước rồi thì nổi lên trượt xuống là như bông bóng, như bọt, như sóng ngoài trên mặt sông, trên mặt biển, trên mặt nước. Do đó mà cái vấn đề chết cũng không sợ, miễn là hàng ngày mình giữ gìn thân khẩu ý mình đi trên con đường lễ chúng sinh, lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả, thì cái chết sinh già bệnh chết là một cái quy luật tất yếu tất nhiên của kiếp con người, của cuộc đời. Vì vậy cho nên khi mà đã làm thiện rồi thì có chết được nữa cũng vẫn như bất động, đó gọi là hàng phục tử ma. Cho nên đức Phật của chúng ta cũng chết mà được gọi là đại bát niết bàn, tức là đại nhập diệt, gọi là nhập diệt, tức là vào trong cái cảnh giới an vui tịch tỉnh, không hề có một cái sự đau khổ nào, mà cũng tức là chết thôi. Các vị A La Hán, tức là bất minh chủ liên an an cái nhất tu bồ đề tâm linh, như nào rồi cũng chết, mà cũng gọi là niết bàn. Trong lúc sống cũng có tịch tỉnh, cũng có an vui, gọi là niết bàn. Trong lúc sống mà lúc chết tự tại vô ngại, không hề sợ sệt, không hề tiếc nuối đau thương. Cho nên cái này đều được gọi là niết bàn. Còn phàm phu chúng ta mỗi lần chết là đau khổ ghê gớm, sợ sệt ghê gớm, lưu nhớ ghê gớm, tiếng nuối ghê gớm là tại vì chúng ta chưa nhận chân được cái chân lý của cuộc đời. Sinh lão bệnh tử chúng ta chưa bằng lòng, mà chưa bằng lòng với sinh lão bệnh tử tức là chưa nhận thức đúng chân lý, cho nên là còn trốn chạy chân lý. Còn như Đức Phật của chúng ta là cái người nhận thức đúng chân lý, giác ngộ chân lý rồi, không có trốn chạy chân lý, cho nên vẫn chết thôi, nhưng mà gọi là đại niết bàn. Cũng như ông nội tôi nói là sinh tử không đáng sợ, sinh tử như diệt, diệt là tử đấy, không đáng sợ, mà chỉ sợ cái sinh tử bị lao. Sinh tử bị lao mới là cái sinh tử đáng sợ. Cái sinh tử mà ưu bi khổ não đầy nhảy, sống trong ưu bi khổ não đầy nhảy, mà chết cũng trong đau đớn ê chề đầy nhảy, cái sự sinh tử đó mới đáng sợ. Còn tôi niệm cho mình một cái tâm hồn vì lễ chúng sanh, vì mình, vì người, vì cho tất cả rồi, trong cuộc đời đó tới chừng mà các vị mà có lớn tuổi lên lúc nào đó mình có nhắm mắt đi ha, rất là an tâm. Tôi gọi đó là niết bàn, sống trong an lạc thanh tịnh, chết cũng trong tự tại giải thoát, gọi là niết bàn. Thành ra là khi mà Đức Phật thành đạo rồi, chỗ trong thiền định mà thường tư duy về cái vấn đề mà con của Phật là phải đi theo con đường của Phật. Mà muốn đi theo con đường của Phật là Đức Phật muốn cho người đệ tử Phật cái gì? Là muốn cho người đệ tử Phật có cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà sự giải thoát tức là muốn cho các vị có niết bàn, muốn cho các vị có trí tuệ, tức là muốn cho các vị có bồ đề. Vậy mà kinh điển để lại, để là ba tạng kinh điển để cho Phật tử học, là muốn để cho Phật tử mọi người được có cái trí tuệ, cái đỉnh của trí tuệ, tận cùng của trí tuệ, gọi đó là niết bàn, gọi đó là bồ đề. Mà nếu tu đem kinh điển đó, các vị sẽ có sự an lạc tịch tỉnh, tận cùng của tịch tỉnh, các vị được có niết bàn. Đây, Đức Phật muốn cho mọi người Phật tử là vậy đó. Cho nên đã là Phật tử thì phải học cái cách của Đức Phật đã làm. Hàng phục là bốn tướng ma ha. Thì Phật tử để ý là bốn cái ma đó phải hàng phục thì mới trên đường tu hành mới có đem lại kết quả đó. Thiên ma là tất cả sự cám dỗ về tài sắc danh thực thùy, đừng để cho nó cám dỗ. Thiền áo ma là tham sân si mạn nghi. Nếu mà học kỹ hơn nữa là thân kiến, biên kiến, bà kiến thủ, giới cấm thủ, rồi phẫn hận phu não tật sen cuốn xỉm hại kiêu vô tàn kiêu quý hiệu cử hôn cầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất tính ti. Đấy, coi như phải là 30 cái món đó, là nó là tất cả những cái thứ phiền não nào không ngoài những thứ đó. Học cái đó để mà chứa lượng nó, khi mà nó sẽ đến, đột xuất sẽ đến trong đời sống mình là mình phải hàng phục nó, mình phải quá giải nó, phải diệt trừ nó, gọi là hàng phục phiền não ma. Đối với thân ngũ ấm, mình phải làm chủ cái thân này, đừng để cho nó sai xử mình. Những cái điều nào mà trái đạo đức, trái lương tâm mà nó xui dạy mình ha, mình phải làm chủ, mình phải đi ngược lại chinh phục nó, gọi là hàng phục. Trong đó vấn đề chết là vấn đề quan trọng hơn hết. Mà chinh phục tới cái chết là tất nhiên là phải chỉ có cái là phải tư duy, phải thiền định để nhận thức chân lý. Mà cái đó là khó nhất cả. Bởi vì con người ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết. Thậm chí có người nói rằng là tu hành mình sống là thọ là 80-90 tuổi mới gọi là phước đức các bạn. Nói vậy cũng đúng, nhưng mà cái túng nhỏ nhỏ nhen thôi, chứ không phải là chân lý. Vấn đề là sanh có thuận không, tử có an hay không. Cái còn vấn đề mà sống 80-90 tuổi mà nó đau liệt bại cỡ 10 năm thôi, mà nó đau khổ mà không lăn không nghiêng được, không trở sanh được, thì bản thân mình đau khổ biết chừng nào, và con cháu đau khổ biết chừng nào. Thế thì là đâu có phải lấy cái số tuổi mà gọi là phước được, hoặc là không phải nằm một chỗ, không phải là ở đây đó dầm mà ăn không biết ngon, mà đi đứng không được, là nó cũng là một hình thức khổ khác. Vì vậy mà mình có quan niệm cái chuyện mà sống lâu hay là không sống lâu, mà cái vấn đề là sanh thuận tử an. Trong cái sự chết có sự tự tại, cho nên chinh phục và hàng phục cái tử ma thì phải là thường bồi dưỡng cái trí tuệ để nhận thức, để quán sát nó, thì mới không khủng khiếp trước cái chết. Còn bằng không là ai cũng sợ. Hàng phục tử ma ư lập giả quyển tương chuyển tứ đế pháp luân, độ kiều tình như bản. Đức Phật tư duy trong thiền định đời là tự mình hàng phục và các bốn cái ma đó rồi. Rồi ngài mới đi đến giường lọc giả. Cái giường lọc giả là cái chỗ mà hồi ngài, trong lúc mà ngài đi tu, thì cái chỗ này là cái chỗ của năm ông Kiều Tình Như, A Thúc Bệ, Bạc Đề Na Đà, Ma Nam và Phật Lực Ca Diếp. Năm cái ông này là những cái người mà chuyên tu về khổ hạnh ghê gớm lắm, tu khổ hạnh dữ lắm, hành hạ các thân, giữ gìn trong việc ăn nằm đi rồi đứng, hành hạ các thân dữ lắm. Bởi vì nó ở bên Ấn Độ thời xưa nó có cái thái ngoại đạo khổ hạnh, họ cho rằng cái thân này là nguồn gốc của các cái sự khổ, cho nên muốn tìm được cái sự an vui để trở về với cái cõi trời Phạm Thiên, cái đấng Phạm Thiên mà để sinh lên loài người theo cái chủ trương của họ, thì phải hành hạ cái thân này. Cho nên là trong cái thứ khổ hạnh thì có những người thì nhịn ăn, có những người thì nhịn ngủ, có những người thì nhai toàn là những cái tái chát, cái la đắng. Có người thì tự lấy roi mà đánh một quất vào con người, cho tới khi nào mà không còn cảm giác đau đớn. Người nhai tái đắng tái chát, cho tới khi nào không còn biết vị giác chua cay. Hành hạ thân thể nhiều cách. Họ cho rằng là cái thân này là nó là nguồn gốc của tội lỗi, nó giống như là cái cuồng chỉ bị quấn vào to tướng, giờ muốn tháo cuồng chỉ đó ra thì phải đem nó bỏ trên cái núi cao rồi phải xuống cho nó lăn, chứ lăn chừng nào mà hết xúc chỉ ra hết thì nó hết lăn, đụng tới đất thì nó hết lăn, thì chỉ nó tháo ra. Họ lập luận vậy đó. Cái thân này là cái nguồn gốc của các cái thứ tội lỗi khổ đau, cho nên phải hành hạ cái thân này để mà được thân diện của trời Phạm Thiên an lạc. Thì cái khối tu ngoại đạo họ thường lý luận như vậy. Thì cái lúc mà xuất gia đi tu thì Đức Phật cũng có đến ở cái chỗ này cùng với mấy ông này tu một thời gian. Nhưng mà trong cái thời gian mà tu tập đó thì Đức Phật thấy rằng là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật sau này đó, thấy rằng là cái lý luận của những cái phái ngoại đạo này không hợp với cái lẽ thật của cuộc đời, không hợp với chân lý. Và còn cái cách khổ hạnh này á, với cái trí huệ nhận xét của Đức Phật á, của Thái tử Tất Đạt Đa đó, cho rằng là cái nguyên nhân hành thân ngoại thể mà khổ hạnh này không phải là nguyên nhân của giải thoát của giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới bỏ cái nhóm này mà đi đi tìm học nhiều thầy, nhiều bạn trên rừng, trên núi, người ta tu ở rừng núi đông. Đức Phật tìm hiểu nhiều lốc, có cả những gì mà thiền định mà chứng đắc tứ thiền. Họ nhập cái định cho bằng chi tưởng, chi chi tưởng chứ. Tức là họ diệt hết những cái tư tưởng của con người như là bình thường này, họ diệt hết. Cái thân thể gần như là tượng gỗ, mất đi hết cái cảm nhận của ngũ giác quan. Họ cho rằng là làm như vậy để mà vượt đi những cái sự ưu tư phiền phức khổ sở của cuộc đời. Chỉ còn có cách là họ diệt hết những cái hiểu biết không được, sự sống không được, thành ra họ còn cái tưởng, cái tư tưởng vi tế trong người, cái mạng sống cũng như cái tư tưởng vi tế trong người. Thành ra cái thiền định như vậy gọi là thiền định vi tưởng, phi tưởng. Tức là cái tưởng không, không còn, nhưng mà còn cái tưởng vi tế, chứ không phải là không còn nữa. Nói tới đó là tôi cũng xin nhắc các Phật tử nha, ở trên đời này bây giờ người ta dạy nhiều kiểu thiền lắm nè, dạy cho các Phật tử nhiều kiểu thiền lắm mà, thành ra các Phật tử để ý trong cái vụ thiền á, thiền định mà diệt hết tư tưởng ha, không cho nghe, không cho thấy, không cho ngửi, không cho nếm, không cho xúc, không cho biết, coi như là diệt hết tất cả, gần như muốn hết. Đây là dụng ý của cái thiền này, cái thiền tứ, để tứ thiền này, phi tưởng, phi tưởng này. Nhưng mà thật sự làm sao mà diệt hết được cái tổn được? Thành ra Đức Phật thấy rằng cái diệt hết tư tưởng này là không phải nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Cái người giải thoát giác ngộ là cái người phải là đầy đủ nghị lực, tinh thần và cách cao cả nhất là trí tuệ. Cần phải có tư tưởng và cần phải có trí tuệ nhiều chứ, chứ đâu phải là diệt hết. Nó cần phải diệt hết. Nếu mà diệt hết mà để được giải thoát giác ngộ thì chẳng lẽ là tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đồng, tượng đất, tượng vẽ là thật, là bồ đề niết bàn rồi sao? Cho nên Đức Phật không chấp nhận cái lối thiền định mà diệt hết tư tưởng, ngồi sững sờ, không còn hiểu biết. Định đó gọi là định vô tưởng, hoặc là định phi tưởng, phi tư tưởng. Chúng ta không chịu tu cái được cái kiểu thiền định đó. Rồi còn như ngày nay là có số ta dạy thiền định á, các Phật tử không biết, anh nội đây là ai tôi không biết. Nhưng mà nếu mà có các vị tu thì các vị đừng có buồn. Tôi nói theo cái kinh điển của đạo Phật, nếu các vị là Phật tử thì các vị phải học kinh điển của đạo Phật. Còn từ ra các vị không phải là Phật tử thì các vị nghe theo cái chủ thuyết mà mình học thì điều đó tôi cũng không cản. Nhưng mà nếu mà các vị có ở đây thì các vị đừng có buồn. Tôi nói với các vị là các vị mà tu cái kiểu thiền định mà xuất hồn đó, là các vị sẽ gánh lấy cái hậu quả vô cùng tai hại. Gần đây người ta có cái dạy cho một thứ là thiền định xuất hồn. Xuất hồn đi lên trên cõi thiên giới, lên trên cõi này, cõi kia, cõi nọ gì, tùy theo cái xuất hồn của các vị mà do các vị tưởng tượng ra. Nói một cách đúng hơn là do các vị tưởng tượng ra, chứ chẳng có xuất đi đâu cả. các vị ngồi thử là các vị muốn tưởng tượng cái gì đi, là các vị tưởng nó ra cái nấy thôi. Các vị ngồi trong canh kia yên tĩnh là các vị tưởng tượng, các vị xuất hồn đi tới cảnh giới này, rồi là do tưởng tượng là gặp Như Kỳ Tiên Mẫu, gặp là Thái Thượng Lão Quân, gặp Nam Cực Tiên Ông, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đó, các vị tưởng tượng cái gì là có cái đấy. Thế vì là cái đó là do cái không tư hư tưởng, quan đường do cái ốc tưởng tượng mà ra, chứ không phải là các vị xuất đi đâu cả. Cái đó không có kết quả gì trong việc tu hành chính đạo cả. Nói thẳng là phải nói như thế. Cho nên nếu mà có các vị mà có đi theo cái thiền định xuất hồn đó là tôi khuyên đừng có theo. Theo tu theo cái đó là các vị tưởng tượng, là các vị thấy thiệt đấy. Tu trong vòng 5 ngày, 10 ngày mà các vị dùng ý để cho tâm yên lặng, mà các vị tưởng tượng về cảnh giới gì đó là các vị thấy ngay thôi. Các vị nhìn trong cái bức tranh của Đức Cực Lạc, của Đức Phật A Di Đà, là các vị tưởng tượng cái bức tranh đó, Bồ Tát như vậy, Phật như vậy, cảnh giới đẹp đẽ như vậy, các vị tưởng tượng là nó ra cảnh giới đó. Nếu mà các vị thấy một vị cảnh giới nào có thần tiên, có những vị mà râu tóc bạc phơ, mà tráng cao, mà là thân hình như là tiên phong đạo cốt, đi trên mây trên gió ha, thì các vị tưởng tượng cảnh giới đó thì các vị cũng sẽ gặp những ông đó. Rồi các vị ngồi nói lắp dắp mình một nha, nói như các ông đó, khi mà nó lẫm vô rồi đó, nó lẫm vô trong người rồi á, cái bọn nó thuần thục rồi á, rồi các vị không ngồi thiền mà các vị cũng vẫn thấy các ông đó, các bà đó, rồi các vị nói lắm dắp mình kìa, thì lúc bây giờ là gia đình là đi chạy giai đồ này mượn tiền đồ nọ để chở vô bệnh viện chở quán. Mà các vị vẫn cứ thấy rằng mình là nói chuyện với trời, với Phật, với Như Kỳ Tiên Mẫu, với Thái Thượng Lão Quân được không à? Nhưng mà vợ con, chồng con ở nhà thì đã chạy tiền bước cho bác sĩ đưa vô bệnh viện chở quán, nó chết là cái chỗ đó. Là vì cái đó nó phải chấm hết. Cho nên đừng có tu cái thiền xuất hồn. Vì các cái thứ thiền định mà Đức Phật đi tham học, thì Đức Phật sẽ là dùng trí tuệ mà nhận xét. Thì cuối cùng Đức Phật rời năm vị mà cái nhóm con kỳ bệnh nhân này mà đi chỗ khác, và tìm không như thứ thiền định. Cuối cùng rồi Ngài không chấp nhận một cái thái pháp môn thiền định của thái ngoại đạo nào. Ngài nó trở về đến tự mình, đến với cội cây Bồ Đề mà ngồi thiền định trong 49 ngày. Rồi bằng cái trí tuệ tư duy của Ngài mà Ngài nhận thức chân lý. Chân lý tức là lẽ thật của cuộc đời. Ngài đã thấy đúng rồi, là sau đó là Ngài mới đi rồi đi giảng đạo, mà đi đến giường Lộc Giả của năm anh em của ông Kỳ Tình Như này, là cái bạn đồng tu khổ hạnh với mình ngày trước. Thì trong khi mà Đức Phật mà đến, vừa đến đó đó, thì cái nhóm của ông Kỳ Tình Như năm người này là tự nói với nhau rằng là cái ông Cụ Đàm, ông Thất Tử Cụ Đàm, ông Thất Đạt Đa, cái ông này hồi đó ông tu với chúng ta, nhưng mà ông chịu không nổi những cái khổ hạnh, ông coi như ông bị rơi đài hả, ông chịu không nổi, coi như ông bị thua rồi, ông đi chỗ khác rồi. Bây giờ cái ông này đến đây, chúng ta đừng có hành tiếp đó, vì ông này không chịu nổi những sự khắc khổ, những cái phương pháp tu hành, coi như là ông sa sút, ông thối quá, ông biến chất, giờ chúng ta đừng có tiếp vọng. Thì năm người đồng ý với một ý như vậy. Nhưng mà ngộ cái là khi mà Đức Phật tới nơi rồi á, rồi tự nhiên như là mấy ông đã nhìn thấy cái dáng mạo trang nghiêm, cái đạo đức uy phong, cái hào quang rực rỡ như thế nào đó, đâm ra sinh được cái tâm kính phục. Rồi năm ông nào ông ấy đều là kính quý, tôn trọng và mời trải tòa, mời Đức Cù Đàm ngồi, tức là Đức Phật của chúng ta. Thì sau khi mà thăm hỏi rồi thì Đức Phật ngồi, Đức Phật mới bắt đầu thuyết một bài pháp đầu tiên là ở tại cái giường Lộc Giả Uyển này của năm cái người này là cùng tu khổ hạnh với Đức Phật đây. Thế thì là đến cái chỗ mà cái giường Lộc Giả này á, Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên là ngài thuyết cái gì? Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên đây nha. Đức Phật thuyết cái bài pháp tinh tế, bài pháp đầu tiên. Các Phật tử để ý nha, giáo lý nó bắt đầu vô giáo lý nha. Pháp tứ đế là thế nào? Pháp tứ đế cũng gọi là tứ diệu đế, cũng gọi là tứ chân đế. Thì đế có nghĩa là chắc chắn, là quyết định, là không sai. Nghĩa là bốn cái pháp này là bốn cái pháp chân thật, bốn cái pháp quyết định trên cuộc đời này không có sai. Cho nên gọi là tứ diệu đế hay là tứ chân đế, nhưng là bốn pháp này nó là chân lý của cuộc đời. Thế rồi là ngài chuyển pháp luân. Trong cái giai đoạn mà chuyển pháp luân đó thì ta chia ra làm là cái bằng tam chuyển pháp luân hả? Đức Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Quy trình làm ăn khá giả rồi có đứa đôi bên đó, hạnh phúc bên đó, nhưng mà nó xa cha mẹ, xa quê hương thì cái hạnh phúc đó cũng không có trọn vẹn, cũng không như ý được. Ngược lại làm ăn thì là có tiền nhiều, nhưng mà lại tình yêu không có, thiếu thốn cái tình thương về lứa đôi. Thế thì là cái tiền bạc đó nó hạnh phúc về cái mặt đó, mà nó thiếu về cái tình thương, nó thấy cô đơn. Thế thì là cái hạnh phúc gì tiền bạc cũng không gọi là hạnh phúc, mà cái chữ như ý là hài lòng. Cho nên ta dùng cái chữ ngọc mani nè, ngọc mani, mani châu nhân bất thức, tâm trong sáng, người người ai cũng có. Nó là mani, là như ý bảo châu, nó là ông châu mà châu như ý. Thế thì rồi tức là tứ đế là khổ đế là một, à tập đế là hai, diệt đế là ba, đạo đế là bốn. Mà bốn cái món đó là bốn món chắc chắn, bốn món quyết định, bốn cái sự thật ở cái cuộc đời. Cho nên gọi là tứ đế. Đây là khổ là một, đây là tập là hai, đây là đạo ba, đây là diệt là ba, đây là đạo là bốn. Bốn món. Rồi Đức Phật nói lần thứ hai là đây là khổ. Các ông nên biết, nói với năm ông Kiều Đình Duy đó, nhớ ông Kiều Đình Duy đó, đây là tập, các ông nên đoạn. Đây là diệt đế, các ông nên chứng. Đây là đạo đế, các ông nên tu. Đó là chữ pháp luân lần thứ hai. Lần thứ ba đến đây là khổ đế, ta đã biết. Đây là tập đế, ta đã đoạn. Đây là diệt đế, ta đã chứng. Đây là đạo đế, ta đã tu. Do vậy mà ngày hôm nay ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, thế là ba lần nói như vậy. gọi là ba lần chuyển thắt lưng. Thường thường ở trong các chùa có cái chữ thắt lưng thường chuyển là lấy cái từ chuyển thắt lưng này. Thế thì là đây là khổ. Đức Phật phân tích đây là khổ. Đức Phật cho biết rằng là cuộc đời này á, sống trong cuộc đời này là không có người nào là không khổ. Này. Khổ như thế nào? Gồm có những gì? Đức Phật cho biết lần này là nha, bây giờ bắt đầu cho biết là khổ nó có ba cái khổ lớn. Gọi là khổ, khổ hành khổ và hoại khổ. Đó là ba cái khổ lớn này nè. Cái khổ đại cương đó, đại cương ta nêu ra là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là thế nào? Là ví dụ như là cuộc sống như vui của chúng ta vậy đó nè. Nó nhiều ưu tư, nó nhiều phiền não, nó nhiều là đau đớn, e chề đủ thứ rồi. Bản thân của cái vấn đề này, bản thân cái vấn đề nó, ta suy nghĩ cho kỹ rồi, nhưng mà không có mấy người mà bằng lòng với cái cuộc sống của mình.
Thì cái hạnh phúc đó cũng không có trọn vẹn, cũng không như ý được. Ngược lại làm ăn thì là có tiền nhiều, nhưng mà là tình yêu không có, thiếu thốn cái tình thương về lứa đôi. Thế thì là cái tiền bạc đó nó hạnh phúc về cái mặt đó, mà nó thiếu về cái tình thương, nó thấy cô đơn. Thế thì là cái hạnh phúc về tiền bạc cũng không gọi là hạnh phúc, mà cái chữ như ý là hài lòng. Cho nên ta dùng cái chữ ngọc mani nè, ngọc mani, mani châu nhân bất thức tâm trong sáng, người người ai cũng có. Nó là mani, là như ý bảo châu, nó là lộc châu mà châu như ý.
Thế thì rồi tức là cái đế là khổ đế là một à, tập đế là hai nè, diệt đế là ba nè, đạo đế là bốn này. Mà bốn cái món đó là bốn món chắc chắn, bốn món quyết định, bốn cái sự thật ở trên cuộc đời. Cho nên gọi là thứ đấy, đây là khổ là một, đây là tập là hai, đây là đạo ba, đây là diệt là ba, đây là đau là bốn, bốn món. Rồi Đức Phật nói là thứ hai là đây là khổ. Các ông nên biết, nói với năm ông Kiều Đình Duy đó, nhớ ông Kiều Đình Duy đó, đây là tập, các ông nên đoạn. Đây là diệt đế, các ông nên chứng. Đây là đạo đế, các ông nên tu. Đó là chữ pháp luân lần thứ hai. Lần thứ ba tới đây là khổ đế. Ta đã biết đây là tập đế, ta đã đoạn. Đây là diệt đế, ta đã chứng. Đây là đạo đế, ta đã tu. Do vậy mà ngày hôm nay ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, thế là ba lần nói như vậy, gọi là ba lần chuyển pháp luân. Thường thường ở trong các chùa có cái chữ pháp luân thường chuyển là lấy cái từ chuyển pháp luân này. Thế thì là đây là khổ. Đức Phật phân tích đây là khổ. Đức Phật cho biết rằng là cuộc đời này á, sống trong cuộc đời này là không có người nào là không khổ. Này. Khổ như thế nào? Gồm có những gì? Đức Phật cho biết lần này này nha, bây giờ bắt đầu cho biết là khổ nó có ba cái khổ lớn, gọi là khổ, khổ hành khổ và hoại khổ. Đó là ba khổ lớn nha nè. Cái khổ đại cương đó, đại cương ta nêu ra là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là thế nào? là ví dụ như là cuộc sống như tôi của chúng ta vậy đó nè, nó nhiều ưu tư, nó nhiều phiền não, nó nhiều là đau đớn e chề đủ thứ rồi. Bản thân của cái thân này nè, bản thân cái thân này nó suy nghĩ cho kỹ cơ, nhưng mà không có mấy người mà bằng lòng với cái cuộc sống của mình. Nó bệnh hoạn rồi nó sinh ra, rồi nó bệnh hoạn rồi nó thay đổi, rồi nó già, rồi nó mắt mờ, rồi tai biến, rồi đủ thứ. Nếu mà chia sẻ ra đó, ngoài cái đó ra là có những cái khổ mà mình không bao giờ muốn mà nó vẫn xảy đến. Ví dụ như giờ từ Mexico đi qua nước Cuba, rồi qua Florida của Mỹ, rồi giờ đi qua tới Canada, rồi bây giờ cái cuồng phong nó đi qua bên nước Anh, nó quậy với bệnh là chết cả ngàn người, chỗ chết mấy trăm người á. Thế thì là cái khổ đó là khổ khổ, kiếp con người đã khổ rồi, đã không an lành rồi, mà còn có những cái mà là thiên tai, nghịch quả đủ thứ. Rồi nỗi nóng bức ngày xưa biết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, cái đó mình đâu có muốn, bây mà nó xảy đến với mình. Cho nên cuộc đời Đức Phật nói rằng khổ khổ là vốn đã khổ rồi, mà còn chồng thêm những cái khổ bất như ý trùng trùng vô tận. Cái khổ thứ hai đó, nói về Đại Cương đó, là hành khổ. Hành khổ nghĩa là trên cõi đời này tất cả sự vật đều không có cái nào mà nó đứng yên, nó cố định theo ý muốn của mình. Cái nhà mình muốn cho nó mới hoài mà nó đâu có mới hoài, mà cái nhà không còn mới nữa, nó có thể bị nứt tường, nó bị dỉ nước, người ta gọi là cái nhà xuống cấp. Thế thì cái nhà thì cái khổ về nhà thì nó không ở yên mà nó xuống cấp. Còn cái bên con người mình muốn theo ý tôi thì tôi chịu cỡ chừng 20 tuổi hoài, cỡ đó là gân cốt mà sức lực dẻo dai, chịu đựng mạnh mẽ lắm ha. Nhưng mà đâu có được. Rồi bây giờ tôi muốn cỡ đó hoài, nhưng mà bây giờ năm nay là nó không phải cỡ này. Cỡ này là các vị biết làm sao không? Chữ to như vậy mà bây giờ tôi chỉ là phải giờ tôi chỉ cho tôi mới thấy chứ mà. Nhưng mà là giờ mà thông thoáng qua mà không thấy, mà mình kiến rồi đó. Thành ra cái đó nó không ở yên với mình. Mình muốn cho nó sẽ hoài, nó mắt đỏ hoài, nó tai sáng hoài, tóc đen mướt hoài, răng nó tốt hoài, đâu có được. Nó biến chuyển, răng nó nhức, nhức lần lần đi tới nhổ bỏ rụng. Thành ra là ở nhà quê rồi đó, nó tao đố mày biết cái gì nha. Cái gì mà tụi lũi thì lũi, rồi tánh nhẹ là nhe. Rồi tụi lũi, rồi đang thủi thì thui, rồi tụi lũi thì lui. Tao đố mày cái gì? Nó tao nói cái gì kỳ vậy mày? Nó như mấy cái răng nó là già cái gì vậy? Hỏi ra là nó kỳ, nó tụi lũi lui là hồi nhỏ đâu có răng. Rồi cái đường mọc răng lên tánh nhẹ là nhe. Rồi lớn lên mấy bà anh cậu đang thủi thì thui. Cái bữa nó già đụng cái nhỏ thì bên đây là cái tụi lũi luôn. Vấn đề là cái răng của mình là muốn cho nó còn tánh nhẹ nghe hoài đâu có được. Ăn cầu vô thành đen thủi thôi. Mà chẳng những đen thủi thôi thì mình cũng chấp nhận được đi, để mà nhai cơm rồi ăn rồi nó ngon không? Mà đâu có được. Cuối cùng nó tụi lũi luôn. Thế thì là cái khổ đó là cái khổ cho bằng hành khổ đó. Cái hành có nghĩa là luôn luôn là nó biến dịch, nó thay đổi, nó vô thường mà ta không có giữ lại được. Còn cái mặt cũng vậy đó, cái mặt cỡ 20, 25 rồi đẹp lắm. Già nó trễ quá rồi, cái gì kia nó có tiền nó mặt cắt đẹp, tôi nhờ bác sĩ cắt ngang đây nè. Nhéo mày lên nè. Đó, coi nó trẻ thêm được 10 tuổi nè, thấy không? Cười như con là không nhớ đây là tôi gọi là ủi mặt, cái ủi khỉ gì cắt nhớ đây là tôi thẳng cái già nó đẹp, nó thụ xuống giờ là muốn cho nó hết tuổi là căng kéo lên đây cho nó đẹp. Con mắt của người già nó cũng trẻ xuống, đem tới bác sĩ là căng kéo lên đây là thấy nó nhớ lên, người ta gọi là ủi mặt. Mà cái ủi mặt cũng là nguyên do của hành khổ mà nó làm cho con nó tốn tiền vậy đó. Cái áo cũng vậy, mua về nuốt cho cái màu nó nuốt hoài chứ mà đâu có được, nó bay màu. Nói chung là tất cả vạn vật dần dần cái gì có thì qua đời này là luôn luôn là thay đổi, là biến dịch, là vô thường. Nó không ở cái mức độ tốt đẹp như cái món của ta. Chí hành là vậy đó. Chí hành là luôn luôn nó biến dịch vô thường. Cái thứ ba là hoại khổ. À, hoại khổ là ví dụ như cái chùa này tới một năm nào đó là hết thai được, phải đập bỏ làm cái chùa mới thôi. Nếu mà làm tốt thì được là trăm năm, trăm hai chục năm gì đó là cũng phải đập bỏ làm cái khác thôi chứ không tồn tại mãi được. Còn nếu mà làm chất lượng là quá tệ thì là hai ba chục năm là phải đập làm lại, đó là hoại đó. Cái con người này cũng vậy, con người thì có người được 60-70 tuổi, có người là 50-60 tuổi, thậm chí có người trẻ hơn, mà mình đâu có muốn chết. Vậy mà nó vẫn cứ hoại, nó vẫn cứ bệnh, nó vẫn cứ già, vẫn cứ bệnh, thậm chí không già cũng có thể chết. À, do đó cho nên là ba cái khổ lớn là cái bằng khổ khổ nè, rồi hành khổ nè, rồi hoại khổ nè, đấy là khổ đế đây. Cái đó tại sao gọi là đế là gì? Nó quyết định như vậy, cái cõi đời này không có ai làm khác hơn được. Dù muốn, dù không muốn cũng không ai làm sao khác hơn được. Cho nên gọi là khổ đây, khổ khổ đế. Đó là ba cái khổ lớn này, rồi ta chia sẻ ra từ ba cái lớn rồi ta chia ra mà tỉ mỉ ra, chia thành 8 cái khổ nữa là sanh khổ. Sanh tức là cuộc sống ở trên đời này, mà cũng là sanh tức là khi được sanh ra. Từ khi được sanh ra rồi sống cuộc đời này, không có ai mà mấy khi mà toại ý mà bằng lòng. Cho nên ông Hầu Nguyễn Gia Thiều, một nhà thơ của Việt Nam, nói rằng là thảo nào khi mới chung nhau đã mang kiếp khúc ban đầu mà ra. À, vì vậy mà đứa nít nào bất cứ nam nữ sinh ra là có khóc à. Khóc nó khổ a, khổ a, khổ a. Khóc gì nổi chiếc tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu. Bãi bể nương dâu, ruộng dâu quá thành biển, biển quá thành ruộng dâu, nghĩa là nay là bồi mai lỡ, nay thạnh mai suy. À, ai bài trò bãi bể nương dâu, tánh răng tánh khỏa bắt đầu tử sanh kinh cụ, nó làm nao mấy lần. À, từ khi mà răng còn sắn, sắn nhẹ nhẹ đó ha, cho tới khi mà đầu bạc đó mà, thì biết bao nhiêu lần là tử sanh kinh cụ, biết bao nhiêu lần bệnh hoạn nhập nghèo, bán chết bán sống, sợ hãi kinh khiếp trong cái kiếp con người. Thân răng tinh thở bạc đầu, tử sinh sinh cũ nó làm nao mấy lần, buộc thành bãi hầu cằn mái tóc. Ôi cuộc sống của các vị cũng như của tôi tới đây là biết bao nhiêu lần thành bại, kiếp cùng không như đúc buồn gan, lúc thành bại lúc là vinh nhục đó, làm cho nát gan trái ruột, bệnh trần đoài đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da là mấy cái nước lạnh nhiều, chẳng hạn như miền Bắc của nước ta thì lệnh tới tiền lệnh được cho bằng giao hàng cắt giá, lệnh cắt giá như các cái nước ở miền Bắc bên Trung Quốc rồi Liên Xô rồi đó, tới tiền lệnh là lệnh cắt giá chứ không phải là như miền Nam đâu, tương đối là miền Nam này là ôn hòa nhất ấy. Lửa cơ tức là chuyện đói ở bên mấy cái nước mà bên Liên Xô cũ giờ tan rã ra, đói quá chừng quá độ. Mà các cái nước trên thế giới người ta đem đồ tới thực phẩm để viện trợ lại cùng giác súng bắn chơi chứ. Cho nên là muốn viện trợ mà cứu đời giúp mà những người mà bị đói khổ là phải bay cao thật cao mà thả dù để mà cứu đói. Thành đó là lửa cơ đốt ruột cộng thêm cái lệnh giao hàng cắt giá. Cuộc sống là vậy đó. Mình ở đây là đỡ lắm, góp danh lợi bùng hoa sắc sáng, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà nao bèo trong biển khổ bèo đầu bến mê. Cái văn này cũng như là bọt bèo trong biển khổ bến mê thôi, không ai làm chủ được hết trơn. Thành ra có những nhà thơ mà ta bi quan quá rồi người ta nói rằng là biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Đấy, sự thật của cuộc đời là có thể như vậy. Nếu mà không biết tư duy, không biết tu tập, không biết là thực tỉnh chi tối hay tụ tại thiền định không, là hàng phục ma đạo đó, thì là rõ ràng là sống trong một cái biển khổ thôi. Cái bài của ông Như Hầu đó, viết một đoạn này cũng hay lắm. Một trong biển khổ bèo đò bến bê, mùi tục lũy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rỗ kỳ khu, sống còn cửa bể nhấp nho, chiếc thuyền màu ảnh lô xô gặp gần. Cuộc đời chúng ta nghĩa là giống như chiếc thuyền màu ảnh lô xô gặp gần mà ta không có tự chủ được. Đây là kiếp sống của con người như thế đó, cho nên đây gọi là sanh khổ. Cuộc sống khổ, mới sanh ra là đã khổ rồi. Sống được cuộc sống mấy mươi năm, khổ ghê gớm lắm. Cho nên gọi là khổ đế, nghĩa là khổ, cái khổ này là quyết định, là chắc thật, cho nên gọi là khổ đế. Đó là sự thật của cuộc đời. Dù ai muốn, dù ai không muốn, cũng phải gánh lấy cái đó, cho nên gọi là khổ đế. Đế có nghĩa là chân lý của cuộc đời. Rồi sanh khổ ha, rồi lão khổ. Đây, ai rồi cũng phải già hết, phải có sanh thì có già. Mà già thì là cái gì, là các vị lớn tuổi biết rồi đó. Mắt thì lờ, tai thì điếc, lưng thì mỏi, gối thì dùng, xương thì thấp, khớp đau nhức đủ thứ. Còn là tim thì là nó kêu gì cái bằng nhồi mạch cơ tim. Mấy người lớn hôm qua tôi thấy bác sĩ nói trên TV là nhồi mạch cơ tim. Rồi cái tim của mình là phải có mạch máu nó nuôi, nó nuôi dưỡng giáp dòng. Mà bây giờ mạch máu nó nghẽn rồi, nó làm cho những cái tim nó chai từ dùng từ khuẩn nó cộng. Mà nếu nó chai nhiều quá là máu cái tim không còn máu, không còn nuôi nó nổi nè. Thật là nó chai đi, nó không bốc, nó bơm máu đi cho cơ thể được thì là không đủ sức, thì là chết. Và là chết nhồi mạch cơ tim. Cái này là già rồi thì nó đi tới cái chỗ bệnh vậy đó. Già rồi thì mắt mờ, tai điếc, lưng mỏi, có dùng rồi thì nó đi tới cái chỗ bệnh. Bệnh thì nhiều chứng bệnh lắm, mà trong đó là thường thường là giờ ưa có cái bệnh áp huyết cao, là khó trị dữ lắm, phải ăn lạc nhất thì ăn không còn ra gì hết. Rồi nó hay có cái bệnh tiểu đường đó, tiểu đường thì không dám ăn cơm, không dám ăn bánh mì, bánh mì lựa cái trái mà ăn, ăn cơm trái, ăn cơm là cơm trắng là nó lại sinh ra đường, nó không chịu được. Thế thì là sanh khổ, rồi là già khổ, rồi là bệnh khổ, và tất nhiên là cuối cùng là chết khổ. Chết mà không có tự chủ lấy mình ha, không có học theo cái đạo lý mà quán vạn pháp duyên sanh như quyển đó, thì là tới chừng chết sợ sệt ghê gớm lắm, chết khổ lắm. Do đó cho nên tôi xin nói với các Phật tử là chúng ta phải huấn luyện ngay cái chết đừng sợ, để cho có nếu mà muốn đừng sợ chết thì là không có cái gì bằng là trong cái lúc sống này ta luôn luôn là ta nhớ được cái gì, cái tiêu chuẩn ác là thế nào, cái tiêu chuẩn thiện là thế nào. Ác là làm những việc, nghĩ những việc lợi mình hại người, hại tất cả, làm những việc hại tất cả, có hại cho tất cả, rồi nói những việc mà có hại cho người khác, tức là ý nghĩ nè, lời nói nè, việc làm mà có hại cho người khác là thuộc giả. Còn cái tiêu chuẩn thiện á, có nghĩa là tâm ích á, nghĩa là cái việc đó mà cái ý nghĩ cũng như việc làm cũng như lời nói mà nó có lợi cho mình, cho người, cho tất cả, đó là cái tiêu chuẩn đó thuộc về thiện. Thì ngay trong cái đời sống này là ta dựa trên hai cái tiêu chuẩn đó, hãy nếu cái gì, cái ý nghĩ, lời nói, việc làm mà có thể là hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả là ta không làm. Ý nghĩ là nói việc làm nào mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả ta làm, đó là làm thiện. Mà các vị tập như vậy rồi mà các vị cố gắng mà khắc phục và cái thiện nhiều hơn cái ác, chứ mình nói chưa nói là hoàn toàn đâu, cái thiện nhiều hơn cái ác, cái tốt nhiều hơn cái xấu là đáng mừng. Là lúc mà các vị lớn tuổi rồi mình chết mình rất là an tâm, mình rất là tự hào với cuộc sống trong sạch thanh tịnh là an lành tự tại của mình. Rồi các vị, cái chết của các vị sẽ cho bằng sanh thuận tử an đó. Cái chết nó không có uất ức, và nhất là hàng phục tướng ma, nghĩa là phải chế phục cái tâm mình rằng là chết là sự đi về, sống chết là sự đi về, hợp tan như là biển, đừng sợ. Bởi vì bọt nước sống bọt bông bốc nhô lên lặn xuống, lặn xuống không phải mất, lặn xuống là cái sống, cái bọt, cái bò bông bốc này nó lặn xuống là trở về cái bản thể phẳng lặng của nước mà thôi, chứ chẳng có mất gì đâu. Rồi có nhân viên gió, có nhân viên có điều kiện thì cái sống, cái nước phẳng lặng đó nó nhô lên bọt, nhô lên thành bọt, thành bông bóng. Thế thì dầu nhô lên cũng không phải vì vậy mà nước nhiều, dầu là không còn gió phẳng lặng như gương cũng không vì vậy mà cái nước bị vơi đi mất, mà bản thể nó duyên khởi ra cái hiện tượng là sống ngoài bọt bóng. Bọt sống ngoài bọt bóng, khi mà nó lặn xuống là nó lặn trở về cái bản thể của nước thanh tịnh kia mà thôi. Cho nên hiểu được như vậy rồi là các vị sống chết tự tại. Nhớ rằng là chết cũng như là sống, bọt con bóng lặn trở về bản thể nước đứng lặng. Còn sống sanh ra cũng như là sống ngoài bong bóng, do có gió thì nó nổi lên, mà khi hết cái duyên gió thì nó thẳng lặng trở lại, trở về bản thể của nó. Huấn luyện cái tâm hồn của mình như vậy thì các vị khi lúc chết thì các vị có thể có niết bàn mà không cần ai chú nguyện hết thảy, chú cũng được mà chú. Nếu mà cả đời mình làm ác thì thành thật mà nói các vị bổn sư của mình có thương mình mấy đi nữa là chú nguyện cho mình cũng được đâu. Chú nguyện mà được thì là Như Lai Thế Tôn chú nguyện cho chúng ta hết rồi. Lòng thương của Đức Phật là bao la vô tận, lòng thương bình đẳng, không có chừa một người nào mà Như Lai không thương bao giờ. Mà nếu mà chú nguyện được thì Như Lai Thế Tôn đã chú dùm cho tất cả chúng ta, không còn ai mà có thể bị tội lỗi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà Như Lai không làm được việc đó, mà Như Lai cho biết rằng cái chân lý của cuộc đời là trồng giống chua thì phải hưởng quả chua, trồng giống ngọt thì mới hưởng được cái quả ngọt, trồng cái hột cái nhân đắng thì sẽ ăn lấy cái quả đắng mà thôi. Đấy, phải huấn luyện mình như vậy. Thế thì là sinh khổ ha, rồi lão bệnh tử khổ ha. Đây, đó là chân lý, đó là chân lý của cuộc đời, cho nên ta gọi là khổ đế. Còn bốn thứ khổ nữa là ái dục ly khổ. Ái dục ly khổ là đây nè, ví dụ như giờ đây nó có hai thứ, một là tử biệt. Trong gia đình mình thân thương vậy, có người vì một cái lẽ gì, bệnh tật gì đó hoặc cái tai nạn gì đó chết đi một cách như là quá nhanh chóng, thế thì sự đau khổ nó cùng cực, gọi là ái biệt ly. Đó là cái mình tử biệt thân ly. Rồi còn với ái biệt ly nữa là chẳng hạn như là những năm gần đây đó, có những vị mà đưa con đi nước ngoài bằng kiểu này bằng kiểu kia kiểu nọ, hoặc chồng đi vợ ở lại, hoặc vợ con đi chồng ở lại. Thế thì là cái chỗ mà trông chờ mong đợi nó đốt cháy cả tâm can. Mà cuộc đời này, trên đời này là không có mấy người mà không bị ở trong cái cảnh mà tử biệt sinh ly. Không có người nào mà khỏi được cái ái biệt ly, tức là yêu thương mà phải chia lìa và phải xa cách. Đây. Rồi cái khổ nữa là cái bằng quán tánh hội nha, thương yêu mà chia lìa, phải cách trở, kẻ sống người chết, kẻ ở người đi là một cái sự khổ rồi. Ngược lại có những cái hoàn cảnh mà mình rất là ghét, mình không thương, không bằng lòng mà lại phải ở chung chạ với gần gũi chứ. À, hoặc là chị em chung chạ trong một gia đình rất là bất đồng ý kiến mà phải ở chung trong một gia đình, hoặc là chồng vợ mà trong cái lúc mà tư tưởng không còn phù hợp nữa mà muốn ly dị, mà một bên ly một bên không ly, ly không được, mà ly không được thì lúc đó thì sống ở trong một cái nhà giống như là tâm hồn ở địa ngục vậy đó. Thế thì gọi là quán tâm hội khổ. Đấy là sự thật của cuộc đời. À, cái khổ thứ bảy là cái khổ cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ ví dụ như là yêu thương nhau, người này yêu người này mà không chịu, không làm, không thành hôn được, không làm đám cưới được, mà lại bắt được gã người kia, hình như là không có cái tuồng du duyên chết đông đức. À, ta thương cái người này là mình đem bắt gã cho cái thằng công tử mà nói đớp, nói ngọng, nói liệu. Rồi thành ra là cái cô đó nghe là đó, cái tuần hôm nay cái tuần đó mái tóc người già trẻ gì đó, vừa ái được ly khổ, cực khổ đến mồ, nuôi cho ông chồng đi học, chồng đi học mới đậu trạng nguyên, công chúa đòi giật, giật không được, tìm cách đài đi 10 năm. Đấy, thế thì là đài đi 10 năm đó, nói đi qua bên cái nước Tần ở 10 năm để làm việc, cái chết thì thật là một cái bản án lưu đài. Thế thì là trong cái lúc mà 10 năm đó là trông chờ mong đợi đau khổ biết là bao nhiêu. Trong khi ở nhà đây đó thì là mẹ ghẻ với ông cha nghe lời bà mẹ ghẻ ha, là không có thương thật mà lợi dụng cái đứa con, thành ra là sống trong cảnh đó gọi là oán tán hội. Thành ra các vị học kỹ, học Phật là các vị nhìn coi cái lương, rồi các vị cũng thấy những cái đủ thứ khổ sở, cũng có sinh khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục ly khổ, cũng có cầu bất đắc khổ, cũng có ngũ ấm chí thành khổ. À, cái cuối cùng là ngũ ấm chí thành khổ là cái thân này nè, thân ngũ ấm này nè. Có người muốn ấm thì nói là mập hoài ra, tức là cái người đó cho mình địa đại dư, nó thanh về địa đại. Còn có người nghe nói nó cứ nó 32 kg hoài, mà đáng lẽ mình nó 42 kg vừa,
mà ăn kiểu nào tốn bao nhiêu tiền nó cũng cứ 32, 37, 35 ký ốm nhất ra. Thế thì là cái người này quả đại nó thịnh, cho nên nó teo người lại, nó thiếu đi cái địa đại. Rồi thì là trong cái cơ thể mà địa thủy quả phong này ha, đất nước cái lửa này là nó tương phản nhau, có người lạnh hoài, còn có người thì là nóng quá, bức rất vô cùng. Thế thì là không ai giống ai hết, mà người nào cũng đều có một cái chứng khổ khác nhau. Do đó cho nên tôi gọi là ngũ ấm chí thịnh khổ. Nói chung lại là về khổ, các bạn nói đây là khổ nha, đây là khổ. Mà các ông nên biết là khổ khổ, thành khổ và hoại khổ, là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tâm hội khổ, và ngũ ấm chí thịnh khổ. Thế thì là trong cái khổ đế đó, nó có ba cái khổ lớn mà triển khai chi tiết thành tám cái khổ nhỏ, đó là sự thật của cuộc đời, cho nên gọi là khổ đế. Ai muốn ai không muốn, sinh ra làm cái con người nhất định phải chịu cái đó, cho nên gọi là khổ đế. Thế thì lúc bây giờ, trong khi đó Đức Phật đã xác nhận thấy cái khổ đế rồi, Đức Phật cũng bằng trụ trong thiền định, Đức Phật biết rõ rằng cái nguyên nhân của khổ đế đó là do cái gì, do đâu mà có ra những khổ đế đó. Đức Phật nói đây là tập đế. Chứ tập đế đây có nghĩa là nguyên nhân chứa dựa để mà sinh ra các cái quả khổ. Các ông này biết đây là khổ đế, có ba khổ tám khổ vừa nói, đây là tập đế, là nguyên nhân để sinh ra các cái quả khổ trên. Đấy, thế thì tập đế là nhân mà khổ đế là quả. Vậy thì tập đế gồm có những gì mà nó lại là nguyên nhân của cái quả khổ kia? Thì Đức Phật nói đây: tham lam, giận dữ, si mê, gọi là tam độc. Và chung ba món đó là tam độc. Ba cái món đó nó độc hại hơn là rồng độc, rắn độc. Rồng độc, rắn độc, hổ mang thùng luồng độc, nó chỉ giết hại con người chết một đời. Mà tham lam, giận dữ, si mê này, nó giết hại con người chết từ đời này cho tới vô lượng đời khác, ở trong những cảnh khổ sở vô cùng. Cho nên tham độc, sân độc, si độc, các ông phải ráng mà chừa nghe, nó là tập đế đấy, nó là nguyên nhân của cái khổ mà Như Lai mới trình bày trên cái khổ đế đấy. Rồi mạng nghi ác kiến nha, mạng là kiêu mạng nha, nghi là nghi ngờ nha, ác kiến là không có hiểu biết đúng chân lý nha. Tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu món này là tập đế đó, là nguyên nhân để sinh ra các cái thứ khổ nói hồi nãy đó. Rồi thân kiến, biên kiến và kiến, kiến thủ, nhất cấm thủ mà tôi đã giảng hôm trước các vị đây, hiểu biết sai lầm về thân, hoặc là chấp đoạn, hoặc là chấp thường, tôi gọi là biên kiến. Không tin lý nhân quả một cách chân thật, mà lại tin thần tiên bậy bạ, ta gọi là tà kiến. Bảo thủ ý kiến sai lầm trong việc tu hành, ta gọi là kiến thủ. Giữ giới một cách vô căn cứ, ví dụ như hành thân quả khỏe cho cực khổ mà mong cầu được bồ đề niết bàn là sai lạc, không đúng cái chính nhân của giải thoát giác ngộ, ta gọi đó là giới cấm thủ. Đó là những chuyện tu vô ích đây, đó là tập đế đấy, đó là nguyên nhân của cái quả khổ nói hồi nãy đấy. Rồi này, phẩm này, hận này, phú này, não này, tật này, sang này, cuốn này, thiểm này, hại này, kiêu nè, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn tầm, bất tính, giải đải, phóng vật, xích niệm, tác loạn, bất tính chi. 20 món này gọi là những cái thứ phiền não nhánh gốc trồi tượng đó nha. Cho nên
muốn trừ được cái quả khổ trên kia, thì muốn hết quả khổ trên kia thì phải trừ diệt cái tập đế, tức là những cái thứ phiền não căn bản và cái thứ phiền não nhấn nhóc này. Đây là khổ nha, đây là tập nha. Có nghĩa là khổ là quả nha, mà tập là nhớ nha. Mà khổ này các ông nên biết này, tập này các ông nên học nè. Khổ này ta đã đoạn nè, còn tập này ta đã diệt trừ rồi nè, cho nên ta đã chứng được niết bàn đây. Đây, đó là tôi nói bữa nay mới có hai đế đầu thôi nha. Còn nữa là hai cái đế sau nữa đó thì hết giờ rồi, thôi chừng đừng ở đây ha. Phật tử để ý ráng học cái này á, đạo lý đó. Hết giờ rồi.
Chúng sanh nhỏ biên về nguyện độ biển áo vô tận, về nguyện đoạn pháp môn vô lượng, về nguyện học Phật đạo vô thượng, về nguyện thành